Mời bà con, nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong Bộ Tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được xác định là tiêu chí khó. Để thực hiện hiệu quả tiêu chí này, đòi hỏi các xã trong tỉnh phải phát triển mới các hợp tác xã, tạo mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bài viết sau bàn về vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ Tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đến nay, huyện Trung Du Hoài Ân có 10 trên 13 xã đạt tiêu chí số 13. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết, toàn huyện có 61 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại là các sản phẩm 3 sao. Đồng thời, trên địa bàn huyện có hợp tác xã nông nghiệp thanh niên tham gia liên kết đầu tư bao tiêu sản phẩm bưởi da xanh cho nông dân với 100 hectare. Bên cạnh đó, triển khai chính sách của tỉnh, huyện hỗ trợ các đề án chương trình khuyến nông, khuyến công để các hợp tác xã xây dựng hệ thống nhận diện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ tổ chức chứng nhận đánh giá, cấp giấy chứng nhận việt gáp, hữu cơ, góp phần thay đổi nhận thức tư duy sản xuất của các hợp tác xã. Trên địa bàn huyện Hoài Ân có xã Ân Tín được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 là địa phương tiêu biểu, triển khai hiệu quả 8 chỉ tiêu của tiêu chí số 13. Trong đó có hợp tác xã nông nghiệp Ân Tín hoạt động đạt hiệu quả cao, hợp tác xã có sản phẩm gạo hữu cơ được chứng nhận OCOP 3 sao. Việc tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống làng nghề chầm nón và trồng dâu nuôi tầm đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ông Bùi Long Xuân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín cho hay. Hiện Hợp tác xã đang thực hiện 10 dịch vụ gồm thủy lợi, thủy nông nội đồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống, mua bán vật tư nông nghiệp, sản xuất gạo hữu cơ, chế biến gạo, thu gom rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, mua bán điện nông thôn và xăng dầu, sản xuất gạch ngói bằng công nghệ Hofmann. Nhờ đa dạng loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh tốt, Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín tạo nhiều việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho xã viên với doanh thu năm 2023 đạt hơn 29 tỷ đồng, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp xã Ân Tín duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số xã trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành tiêu chí số 13, đặc biệt là các xã thuộc huyện miền núi. Một trong những nguyên nhân là do còn nhiều hợp tác xã hoạt động yếu kém, chưa chủ động liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã khác để tiêu thụ sản phẩm. Ông Hồ Vĩnh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận, năm 2023, toàn tỉnh chỉ có 66 trên 184 hợp tác xã được xếp loại tốt khá theo thông tư 01 ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Hoạt động của hợp tác xã là tiền đề giúp các xã triển khai hiệu quả các tiêu chí khác, nhất là tiêu chí số 13 về thủy lợi, phòng chống thiên tai, tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, khiến nhiều địa phương lúng túng khi triển khai thực hiện tiêu chí số 13. Đơn cử ở huyện Vân Canh, sau hai xã đạt chuẩn nông thôn mới là Canh Vinh năm 2020 và Canh Hiển năm 2022, huyện dự tính chọn xã Canh Hòa hoặc Canh Thuận để đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiêu chí nằm ngoài khả năng của địa phương. Ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho biết, hai xã Canh Hòa và Canh Thuận còn khá nhiều tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thủy lợi, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đặc biệt là hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Để hoàn thành các tiêu chí này, đòi hỏi địa phương phải có vốn kế hoạch triển khai khoa học, nhất là trong bối cảnh các hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương hoạt động kém hiệu quả. Ngay cả một số xã tuy đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhưng khả năng tổ chức duy trì các tiêu chí của tiêu chí số 13 vẫn còn chưa tốt. Trong đó, tình trạng thường gặp là hợp tác xã chưa đạt chỉ tiêu có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, tối thiểu 100 hectare một vụ một năm. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử, có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội. Ông Hồ Đắc Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Định cho hay, thời gian tới, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Thưa bà con và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi mới. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu chi tiết nội dung của chỉ thị quan trọng này.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch tả heo châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.400 con, nhất là tại các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Để phòng chống kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi kịp thời hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời chủ động tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau đây. Trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, tổ chức xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết, làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Rà soát thống kê cụ thể chính xác tổng đàn heo và số lượng đàn heo thịt đã được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Trên cơ sở đó, phê duyệt kế hoạch ưu tiên bố trí kinh phí mua vaccine tập trung và tổ chức tiêm phòng đồng bộ cùng thời điểm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tại những nơi đang có dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch, xây dựng các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả heo châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi cho đàn heo theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo, làm lây lan dịch bệnh, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành và các địa phương, chủ động bố trí kinh phí, nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi giai đoạn 2020-2025 theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao để đạt được các mục tiêu của kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng phê duyệt, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi giai đoạn 2020-2025. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông, tăng cường kiểm soát phát hiện, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển heo, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh động vật khác. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành. Các bộ ngành có liên quan và thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch bệnh tả heo châu Phi. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.